Người đàn bà không tin.
Sau một lúc im lặng, Raphael ra vẻ vô tình nói: Tôi không biết sự thật có nên cho là vì rượu giang và rượu pha mà đầu óc tôi sáng suốt thế nào đó để có thể trong lúc này nhìn bao quát cả cuộc đời tôi như trong một bức tranh, mà những hình ảnh, những màu sắc, những bóng tối, những ánh sáng, những điểm nửa đậm nửa nhạt được trình bày một cách trung thành. Sự vận dụng trí tưởng tượng của tôi một cách văn vẻ này không làm tôi ngạc nhiên nếu nó không kèm theo một thứ khinh mạng đối với những đau khổ và cả những vui sướng mà tôi đã trải qua. Nhìn xa, cuộc đời tôi như bị thu hẹp bởi một hiện tượng tinh thần. Cái niềm đau đớn kéo dài và dần già trong 10 năm ấy, hôm nay có thể hình dung lại bằng vài lời, trong đó đau thương chỉ còn là một ý niệm và lạc thú chỉ là một suy nghĩ triết lý. Tôi phê phán, chứ không phải cảm xúc.
Trời, cậu làm gì mà nói chán như một lời sửa tội vậy?
Emin thốt lên.
Có thể là vậy.
Raphael thản nhiên nói tiếp.
Cho nên để khỏi làm nhàm tai cậu, tôi miễn cho cậu 17 năm đầu của cuộc đời tôi. Tới lúc đó thì tôi cũng đã sống như cậu, như trăm nghìn kẻ khác. Cuộc đời học sinh trường thành chung hay là trường trung học mà ngày nay tất cả chúng ta nhớ lại thú vị biết bao, những điều đau khổ giả tạo và cả những niềm vui thật sự. Cuộc đời mà cái dạ dày chán lửa của chúng ta ngày nay lại đòi hỏi món rau ngày thứ sáu. Chừng nào chúng ta chưa nếm lại những món đó, cuộc đời đẹp đẽ mà chúng ta khinh miệt những công việc lao động, mặc dù chúng đã dạy chúng ta lao động. Nào, vào ngày thảm sử đi thôi.
Emin nửa đùa bẩn, nửa thương hại. Raphael thì tỏ ý sốt ruột nói tiếp.
Khi tôi học xong trường thành chung, thì cha tôi bắt tôi theo một kỷ luật nghiêm khắc. Ông cụ cho tôi ở một phòng liền với phòng giấy của cụ. Tối đến mới 9 giờ đã phải đi ngủ, và 5 giờ sáng thì phải dậy rồi. Ông cụ muốn cho tôi toàn tâm học luật. Tôi vừa học trở lại trường luật, lại vừa làm việc tại phòng một viên luật sư. Nhưng những quy định về thời gian và không gian được thi hành rất nghiệt đối với những việc đi lại, làm việc của tôi. Và cứ bữa ăn thì cha tôi lại bắt tôi phải kể thật là chi ly. À trời ơi, cái đó thì ăn thua gì tới tôi mà kể ra chứ.
Emin đáp.
Ai, quỷ tha cậu đi.
Raphael đáp. Làm thế nào mà cậu hiểu được tình cảm của tôi nếu tôi không kể cho cậu nghe những sự kiện ngấm ngầm đã ảnh hưởng tới tâm hồn tôi, rèn luyện cho nó tính sợ sệt và khiến cho tôi rất lâu ở trong tình trạng ngây thơ chất phác của một chàng trai tơ. Như vậy đó, cho đến năm 21 tuổi, tôi đã bị đè nặng dưới một chế độ độc đoán lạnh lùng, chẳng khác gì chế độ của một nhà tu hành. Muốn cho cậu hiểu rõ những nỗi đau buồn của cuộc đời tôi, có lẽ chỉ cần mô tả cha tôi thôi. Ông là một người cao lớn, khô khan và mảnh dẻ, mặt lẹm như lưỡi dao, nước da thì tái nhợt, ăn nói cộc lốc, bản tính như cô gái già vậy đó, chi ly như một tay trưởng phòng. Quyền làm cha của ông chờn dần trên những ý nghĩ tinh nghịch và vui nhộn của tôi và giam hãm chúng như dưới một mái tròn bằng chì vậy. Khi tôi muốn biểu lộ với ông cụ một tình cảm dịu dàng đầm thắm thì ông cụ sẽ tiếp đãi tôi như một đứa trẻ sắp nói ra một điều ngớ ngẩn vậy đó. Tôi kinh hãi ông cụ còn hơn là chúng ta sợ các thầy giám thị xưa kia nhiều kìa. Đối với ông cụ thì bao giờ tôi cũng chỉ như mới lên 8 tuổi vậy. Bây giờ tôi vẫn còn như trông thấy ông cụ trước mắt với chiếc áo khoác màu hạt dẻ trùm trên mình, ngây đờ như một ngọn nến thờ. Trông ông cụ giống một con cá mòi ướp bập trong một tờ bìa đo đỏ của một quyển thơ trào phúng vậy đó. Tuy nhiên tôi yêu cha tôi vì suy cho cùng ông cụ tính tình ngay thẳng lắm. Có thể chúng ta không căm ghét tính nghiêm khắc khi nó xuất phát từ một tính cách siêu quần, những phong thái thuần khiết, và khi nó xen kẽ nhịp nhàng với lòng nhân hậu. Tuy cha tôi không lúc nào rời tôi một bước, tuy cho tới năm tôi 20 tuổi thì cụ không hề cho tôi có được 10 quan, 10 đồng tiền ma mảnh, 10 đồng tiền ngang tàng, tài sản to lớn, thèm muốn mà không được. Nó làm cho tôi mơ ước những thú vui khôn tả. Tuy vậy, ông cụ đôi khi cũng kiếm cho tôi cách giải trí. Sau hàng bao nhiêu tháng hứa hẹn một cuộc vui, ông cụ mới dắt tôi tới rạp Buffon, đến một cuộc hòa nhạc, một cuộc khiêu vũ. Ở đó tôi hy vọng gặp gỡ một tình nương. Một tình nương kìa. Đối với tôi ấy, đó là một sự độc lập. Nhưng bẽn lẽn và rụt rè, chẳng hiểu gì thổ ngữ của những phòng khách và chẳng quen biết ai ở đó hết. Tôi trở về, trái tim bao giờ cũng nguyên si và cũng căng đầy những thèm muốn. Rồi hôm sau, lại bị cha tôi kềm chế như con ngựa nhà binh bị đóng cương vậy. Ngay buổi sáng, tôi lại trở lại phòng luật sư, trường luật và tòa án. Hễ đi chợt ra khỏi con đường bằng phẳng mà ông cụ đã vạch ra cho tôi, đó là sẽ phải chịu cơn lôi đình của ông cụ ngay.
Ông cụ đã dọa tôi, hễ phạm lỗi một cái á, là tống tôi đi làm lính thủy sang tận quần đảo Antilles. Cho nên tôi cứ rợn người kinh khủng mỗi khi ngẫu nhiên tôi dám liều lĩnh một hai tiếng đồng hồ lăn vào một cuộc vui thú nào. Cậu thử hình dung một kẻ có trí tưởng tượng lan man nhất, trái tim đa tình nhất, tâm hồn đầm thắm nhất, đầu óc thì thơ mộng nhất, mà cứ kè kè luôn ở bên cạnh là một con người sỏi đá, u uất, lạnh lùng nhất trần đời. Nghĩa là cậu thử ghép duyên một cô thiếu nữ với một bộ xương, thì cậu sẽ hiểu cuộc sống mà cậu ngăn tôi kể chi tiết những cảnh kỳ lạ, những âm mưu đi trốn tiêu tan khi chợt nhìn thấy cha tôi, những nỗi tuyệt vọng dịu đi trong giấc ngủ, những thèm muốn bị kềm chế, những mối u sầu khuây khỏa bằng âm nhạc. Tôi bộc lộ nỗi bất hạnh của tôi bằng những giai điệu. Beethoven hay là Mozart thường là những người tâm sự âm thầm của tôi. Ngày nay tôi mỉm cười mỗi khi nhớ tới mọi định kiến đã làm lương tâm tôi băn khoăn ở cái thời ngây thơ và nết na đó. Nếu tôi đặt chân vào một hiệu cao lâu thì tôi tưởng như sẽ bị phá sản tới nơi. Tôi tưởng tượng một quán cà phê là một nơi trụy lạc, ở đó mọi người tiêu ma phẩm giá và xài phí tài sản, còn như dung tiền vào cờ bạc thì cần phải có tiền kìa. Ồ, trời ơi, nếu muốn cậu khỏi buồn ngủ, tôi phải kể cho cậu nghe một trong những niềm vui ghê gớm nhất của cuộc đời tôi. Một trong những niềm vui có nanh vuốt ấy, nó đâm vào trái tim chúng ta như một miếng sắt nung dí vào vai kẻ bị tội khổ sai vậy. Là bữa hôm đó, tôi giữ cuộc khiêu vũ ở nhà công tước De Navaille, anh em họ với cha tôi. Nhưng để cậu hiểu thật rõ hoàn cảnh của tôi, cậu nên biết rằng tôi mặc một chiếc áo sờn rách, đi đôi giày tàn, thắt một chiếc cà ravat sâu kèn và đeo đôi găng tay thừa. Tôi ngồi vào một xó để có thể ăn kem thả cửa và ngắm cái đẹp. Cha tôi chợt trông thấy tôi, vì một lý do mà tôi không bao giờ đoán ra được, đến mức việc tín nhiệm đó làm tôi choáng váng. Ông cụ giao cho tôi giữ ví tiền và chùm chìa khóa. Cách tôi 10 bước chân, một số người đang đánh bạc. Tôi nghe tiếng tiền loáng xoảng. Bây giờ tôi 20 tuổi rồi, tôi khao khát được cả một ngày chìm đắm vào những tội lỗi của tuổi tôi. Đó là một thứ tinh thần phóng túng, không giống như những ưa thích của gái giang hồ, cũng như những mơ tưởng của các cô thiếu nữ. Từ một năm qua, tôi ước mơ được ăn mặc sang trọng, ngồi xe, có một cô gái đẹp ở bên cạnh, làm một bộ ông hoàng, ăn ở hiệu Very, tối thì đi xem kịch hát, nhất quyết đến hôm sau mới về nhà cha tôi. Nhưng sẵn sàng đối phó với ông cụ bằng một câu chuyện ly kỳ éo le hơn cả chuyện đám cưới Figaro mà ông cụ không tài nào gỡ rối được. Tôi đã ước lượng cả cuộc vui nhộn đó đáng giá 50 EQ. Phải chăng tôi vẫn còn đang ở cái thời thích thú ngây thơ của cuộc trốn học? Thế là tôi tìm vào một nội thất. Ở đó, một mình, mắt hào háo tay run run, tôi đếm tiền của cha tôi. 100 EQ. Do số tiền đó gợi lên, những thú vui của cuộc đào tẩu hiện ra trước mắt tôi, nhảy múa như những mụ phù thủy của Macbeth nhảy chung quanh giạc dầu của chúng. Nhưng nó thật là mê ly, hồi hộp và khoái trá. Tôi trở thành một tên súc sinh kiên quyết. Không thấy tiếng ù tai cũng như tiếng trống ngực đập mạnh, tôi lấy 2 đồng 20 quan mà bây giờ tôi vẫn còn nhìn thấy rõ. Niên hiệu ghi trên những đồng tiền đã mờ và bộ mặt Bonaparte nhăn nhó. Tôi bỏ ví tiền vào túi rồi trở lại gần một bàn đánh bạc. 2 đồng tiền vàng nằm trong lòng bàn tay nhớp nháp và tôi lượn chung quanh những người đánh bạc như một con chim cắt lượn trên một chuồng gà. Lòng cứ lo sợ một cách khó nói. Tôi bỗng đưa mặt đục mờ nhìn quanh tôi. Yên trí rằng không một ai quen biết bắt gặp, tôi đánh cuộc theo một người béo lùn và phớn phở. Và tôi ra sức cầu khấn ước nguyện cho ông ta như lúc trên tàu bị bão vậy. Rồi, với một bản năng quỷ quái tinh ma lạ lùng đối với tuổi tôi ra đứng bên một cửa ra vào, đưa mắt khắp các phòng khách mà không nhìn thấy gì hết. Tâm hồn tôi và mắt tôi lởn vởn chung quanh tấm thảm xanh định phận. Từ buổi tối đó, đánh dấu cuộc quan sát sinh lý đầu tiên của tôi. Nó đã rèn cho tôi cái nhìn thấu suốt, khiến tôi thâu tóm được một số những bí ẩn về cái bản chất hai mặt của chúng ta. Tôi quay lưng lại chiếc bàn định đoạt hạnh phúc sắp tới của tôi. Niềm hạnh phúc có lẽ càng thêm sâu sắc vì nó tội lỗi giữa hai người đánh bạc và tôi là cả một hàng rào người, có tới 4-5 lớp người nói chuyện. Tiếng nói lầm rầm át cả tiếng tiền xen với tiếng vàng nhạc. Mặc dầu tất cả những trở ngại đó do một ưu tính phú cho những dục vọng và khiến cho người ta có thể khắc phục được không gian và thời gian, tôi nghe thấy rõ ràng tiếng nói của hai người đánh bạc. Tôi biết rõ số điểm của họ. Tôi biết trong hai người ai đã lật được quân Tây, tưởng như tôi trông thấy cả cổ bài. Nghĩa là đứng cách đám bạc 10 bước chân mà tôi tái mặt vì những nước bài lắc léo. Bỗng cha tôi đi qua trước mặt tôi. Bấy giờ tôi mới hiểu lời này của Kinh Thánh. Thần linh đi qua trước mặt nó. Tôi đã được. Qua đám người quay cuồng chung quanh đám bạc, tôi chạy tới chiếc bàn. Luồn khéo như một con lươn chui qua chỗ lưới rách. Trong tôi tơ lòng đang náo ruột, bỗng trở thành hân hoan. Tôi như một kẻ bị án, đang đi tới nơi hành hình thì gặp nhà vua. Bất đồ một người đeo huy chương lên tiếng đòi 40 quan còn thiếu của ông ta. Tôi bị những con mắt lo ngại nghi ngờ. Tôi tái mặt đi và mồ hôi nhỏ giọt ở trên trán. Thế là dường như tôi bị trừng phạt vì tội ăn cắp của cha tôi. Vừa lúc đó, cái ông người béo lùn phúc hậu nói một giọng quá thật như thiên thần. Tất cả các vị này đều có đặt tiền cả đây. Và ông ta trả lại 40 quan. Tôi vên mặt lên và nhìn những khách chơi một cách đắc chí. Sau khi hoàn lại số tiền lấy cắp vào ví của cha tôi trao chỗ tiền được cho cái ông ngay thẳng đáng kính ấy. Ông ta tiếp tục đánh được. Tới lúc có trong tay 160 quan thì tôi không đánh nữa, và tôi bọc số tiền đó vào chiếc khăn tay thế nào cho nó không nhúc nhích và không kêu lên khi trở về nhà.
Còn làm gì ở chỗ đám bạc vậy?
Cha tôi đã hỏi tôi như vậy khi bước lên xe ngựa. Dạ, con đứng xem thôi.
Tôi run lên đáp.
Thế mà,
cha tôi nói,
nếu vì tự ái con phải đặt ít tiền vào chiếu bạc thì cũng chẳng có gì lạ cả. Với con mắt thiên hạ thì hình như con cũng đã đến tuổi để có quyền làm những chuyện bậy bạ rồi đó. Cho nên, Rafaela, ví bằng con đã trót dùng đến tiền của cha thì cha cũng tha thứ cho con.
Tôi đã không đáp lại gì cả. Về tới nhà, tôi trả lại cha tôi cái ví tiền và chìa khóa. Khi vào trong buồng, ông cụ dốc chiếc ví lên lò sưởi, đếm, rồi vẻ mặt khá là tươi vui. Cụ quay lại tôi mà nói, sau mỗi lời lại ngừng lại ít nhiều một cách rất ý nghĩa.
Con trai, con sắp 20 tuổi đầu rồi. Cha rất hài lòng về con. Con cần phải được cấp tiền tiêu hàng tháng, dù là chỉ để cho con học tập tiết kiệm, hiểu biết sự đời. Ngay từ tối hôm nay, mỗi tháng cha cho con 100 quan, cho con được tùy ý sử dụng món tiền đó. Đây là tiền quý đầu của năm nay.
Ông cụ vừa nói thêm, vừa vuốt tay lên một cọc tiền vàng, dường như để kiểm lại số tiền vậy. Tôi thú thật nha, là bấy giờ tôi sẵn sàng quỳ xuống chân cha tôi, khai với ông cụ rằng tôi là một thằng kẻ cướp, một thằng đê tiện, hơn thế nữa còn là một tên dối trá. Nhưng nỗi hổ thẹn đã giữ tôi lại. Tôi định ôm hôn cha tôi, thì ông cụ khẽ ngăn tôi lại.
Thôi, bây giờ con là một người lớn rồi con trai.
Ông cụ nói,
việc cha làm chỉ là một việc thông thường và công bằng, con chẳng phải cảm ơn gì hết. Nếu cha có quyền để con biết ơn, Rafael à.
Ông cụ nói tiếp, giọng rất là dịu dàng, nhưng cũng rất nghiêm trang.
Thì là ở chỗ, cha đã ngăn ngừa cho con tuổi trẻ của con khỏi những tai họa nó tác hại cho hết thảy bọn thanh niên ở cái Paris này. Từ nay, cha với con là một đôi bạn. Một năm nữa đây con sẽ là tiến sĩ luật khoa. Không phải là con không bị những phiền muộn và thiếu thốn để tiếp thu được những kiến thức vững chãi và tính chuyên cần sẽ rất cần thiết cho những người có triển vọng điều khiển công việc. Rafael, con hãy tìm hiểu cha cho rõ. Cha không muốn con trở thành luật sư hay quản lý văn khế, mà là một nhà chính trị có thể làm vẻ vang cho gia đình khốn khổ của chúng ta. Thôi để mai đi.
Ông cụ nói thêm và chia tay tôi bằng một cử chỉ rất bí ẩn. Thế là từ hôm đó, cha tôi thật tâm dẫn dắt tôi theo dự tính của ông cụ. Tôi là con một và mẹ tôi đã mất từ năm tôi lên 10. Trước kia, không bằng lòng làm một quý tộc thôn quê, cha tôi đứng đầu một dòng họ có tiếng tăm ở xứ Auvergnat. Nay đã bị quên đi, đã lên Paris để tìm đường mở mặt. Sẵn có cái tính sắc sảo, nó làm cho những người miền Nam nước Pháp trở thành ưu việt khi nó được kèm theo nghị lực. Cha tôi không được ai nâng đỡ bao nhiêu, đã chiếm được địa vị ở ngay giữa nơi quyền hành. Chẳng bao lâu cách mạng lật đổ sự nghiệp của ông cụ,
Nhưng cha tôi đã kết hôn được với người thừa kế của một dòng họ tiếng tăm, và dưới thời đế chính đã có cơ hoàn lại cho họ hàng tôi cái hiển hách xưa kia. Thời Trùng Hưng trả lại cho mẹ tôi những tài sản to lớn, nhưng lại làm cha tôi phá sản. Trước kia vì đã tậu được nhiều đất ở nước ngoài mà hoàng đế cấp cho tướng tá của người. Trong 10 năm trời, cha tôi tranh đấu với những viên thanh toán và nhân viên ngoại giao, với những tòa án Bruges và Baviera, để duy trì quyền chiếm hữu bị bác về những mảnh đất cấp phát khổ sở đó. Cha tôi đã ném tôi vào cái mớ bồng bông, những kiện cáo dây dưa đó, nó quyết định tương lai của gia đình tôi. Chúng tôi có thể bị kết án phải hoàn lại những lợi tức mà cha tôi đã thu, cũng như giá cả một số vụ chặt gỗ vào khoảng từ năm 1814 cho đến 1817. Như vậy thì tài sản của mẹ tôi quả may vừa đủ để cứu vãn danh dự cho dòng họ chúng tôi. Vì vậy, cái ngày mà tưởng như cha tôi đã giải phóng tôi về mặt nào đó, thì tôi lại mắc phải cái ách tệ hại nhất. Tôi phải chiến đấu như ở một bãi chiến trường, làm việc ngày đêm, đi gặp những chính khách, cố tìm hiểu tính điều của họ, tìm cách làm cho họ quan tâm đến công việc của mình, mua chuộc họ, bản thân họ, vợ con họ, đầy tớ của họ, cả đàn chó của họ, và cải trang cái nghề kinh khủng đó dưới những hình thức lịch sự, dưới những chuyện vui vẻ và tao nhã. Tôi hiểu tất cả những mối ưu phiền đã để vết hằn làm tàn tạ mặt cha tôi. Thế là trong khoảng một năm, tôi sống ra vẻ một con người của xã hội thượng lưu. Nhưng mà cuộc sống phóng túng đó và sự ân cần liên hệ với những bà con có địa vị hay những người có thể giúp ích mình, những cái đó che giấu bao nhiêu công việc túi bụi. Giải trí của tôi chỉ là những bản kiện cáo và trò chuyện của tôi là những đơn trần tình. Trước kia tôi có nết na thì chẳng qua cũng chỉ vì không thể lăn mình vào những ham mê của tuổi thanh niên được. Nhưng bấy giờ thì vì sự lơ đãng làm cha tôi và bản thân tôi bị phá sản, cho nên tôi trở thành kẻ chuyên chế đối với chính mình và không dám cho phép mình được hưởng một lạc thú gì cũng như được chi tiêu cái gì hết. Khi mà chúng ta còn trẻ tuổi, khi mà do bao nhiêu gia chạm, người và vật chưa cướp mất của chúng ta cái tinh hoa tế nhị của tình cảm, cái tươi tắn của tư tưởng, cái thanh cao trong sạch của lương tâm, nó không bao giờ để chúng ta thỏa hiệp với điều xấu xa, thì chúng ta có ý thức mạnh mẽ về nghĩa vụ của chúng ta, danh dự chúng ta cất cao tiếng và được tuân theo, chúng ta thành thực mà không ngoắt ngoéo. Hồi bấy giờ, tôi là như thế. Tôi muốn chứng minh cho lòng tin cậy của cha tôi. Trước đó, tôi có thể lấy làm thú vị mà nhón của ông cụ một món tiền nhỏ. Nhưng bấy giờ cùng với cụ, gánh vác công việc, tên tuổi, dòng họ, tôi có thể lặng lẽ hiến ông cụ tiền của tôi, hy vọng của tôi, cũng như tôi vì ông cụ mà hy sinh mọi thú vui, và còn có thể sung sướng vì sự hy sinh đó nữa kìa. Cho nên đến khi ngài de Villèle cố ý vì chúng tôi mà moi móc ra một sắc lệnh thời đế chính về giáng chức bãi chức và làm chúng tôi khánh kiệt, thì tôi ký giấy bán ngay các tài sản sở hữu của tôi, chỉ giữ lại một hòn đảo không giá trị gì ở giữa sông Loire, có mộ mẹ tôi ở đó thôi. Ngày nay có lẽ tôi không thiếu gì những lý lẽ, những mưu kế, những tranh luận triết lý, nhân ái và chính trị để khỏi phải làm một việc mà viên luật sư của tôi gọi là một việc ngu xuẩn. Nhưng mà vào tuổi 21, tôi nhắc lại, chúng ta rất đổi rộng lượng, nhiệt tình và thấm thiết. Những giọt lệ mà tôi thấy trong mắt cha tôi bấy giờ đối với tôi là của cải cao quý nhất, và đã bao lần tôi được khuây khỏa trong cảnh khổ cực khi nhớ lại những giọt nước mắt ấy. 10 tháng sau khi tôi trả nợ cho cha tôi, thì cha tôi mất vì buồn phiền. Ông cụ quý mến tôi mà lại làm cho tôi khánh kiệt, và cái ý nghĩ đó đã giết ông cụ. Năm 1826, khi tôi 22 tuổi, vào cuối mùa thu, một mình tôi đưa ma người bạn đầu tiên của tôi, tức là cha tôi. Ít có những thanh niên trơ trọi một thân một mình với mọi ý nghĩ của mình, đi theo sau một chiếc xe tang lạc lõng ở Paris, không tương lai cũng không có tài sản. Những trẻ con mồ côi được cứu tế, ít ra còn có chiến trường để làm tương lai, còn có chính phủ hoặc viên biện lý nhà vua để làm cha, còn có nhà cứu tế để làm nơi cư trú. Đến như tôi thì không có cái gì hết. 3 tháng sau, một quỹ viên phát mại trao cho tôi 1.112 quan, là thực khoản tiền mặt thu được của gia tài cha tôi để lại. Các chủ nợ đã bắt tôi phải bán hết đồ đạc. Từ lúc còn ít tuổi, quen đánh giá cao những đồ trang hoàng chung quanh tôi, tôi không khỏi tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy số tiền nhỏ bé còn lại đó. Chà! Gã quỷ viên phát mại nói, hết thảy đều là đồ cổ lỗ.
Tiếng nói ghê gớm làm tiêu tan mọi tín ngưỡng thời thơ ấu của tôi và tước hết cả những ảo tưởng ban đầu của tôi, những ảo tưởng tha thiết nhất. Tài sản của tôi thâu tóm trong một bản kê khai phát mại. Tương lai của tôi nằm trong một chiếc túi vải đựng 1112 quan và xã hội hiện ra trước mắt tôi ở con người một quỷ viên phát mại. Hắn nói với tôi mà vẫn đội nguyên mũ ở trên đầu.
Jonatas, một người hầu buồn vẫn thương mến tôi. Xưa kia mẹ tôi đã gây cho anh ta món thực lợi chung thân 400 quan. Jonatas nói với tôi, khi rời bỏ ngôi nhà mà thời thơ ấu tôi vẫn thường ngồi xe ra đi chơi vui vẻ.
Cậu phải nhớ thật là tiết kiệm đó, cậu Raphael.
Con người hiền hậu ấy nói xong rồi khóc. Đó, Emin thân mến, đó là những biến cố đã chi phối số mệnh của tôi, biến đổi cả tâm hồn tôi. Và ngay khi tôi còn trẻ đã đặt tôi vào một địa vị xã hội dở dang nhất trên đời này. Tôi có họ hàng với một số người giàu có, nhưng quan hệ lại lỏng lẻo. Nếu không vì sự khinh bỉ và sự lãnh đạm, họ đã cấm cửa tôi, thì vì lòng tự trọng tự kiêu của mình, tôi cũng chẳng bước chân tới nhà họ làm gì. Tuy là bà con với những người rất có thế lực và rộng lòng bao che cho những người dân, tôi lại chẳng có bà con cũng như người che chở. Luôn luôn bị kìm hãm, không cởi mở được, tâm hồn tôi co lại với một thân mình. Tuy tôi thật thà và hồn nhiên, trong tôi có vẻ lạnh lùng kín đáo. Sự chuyên chế của cha tôi đã làm cho tôi mất hết tin tưởng ở bản thân. Tôi nhút nhát mà vụng về. Tôi không tin rằng tiếng nói của tôi có uy lực gì hết. Tôi bực dọc với bản thân mình. Tôi thấy mình thật là xấu xí. Tôi hổ thẹn vì con mắt nhìn của mình. Mặc dầu tiếng nói bên trong thường nâng đỡ những người tài năng trong mọi cuộc đấu tranh. Và nó nhủ với tôi rằng, hãy can đảm, tiến lên. Mặc dầu có những lúc trong cô đơn, năng lực của tôi đột nhiên bộc lộ. Mặc dầu thấy có hy vọng khi so sánh những công trình mới được công chúng hoan nghênh với những điều chờn dờn trong đầu óc tôi. Tôi nghi ngờ bản thân tôi như một đứa trẻ. Tôi mang trong lòng một mối tham vọng thái quá. Tôi tưởng là mình sinh ra để làm những việc thật là kỳ vĩ to lớn. Thế mà tôi tự cảm thấy không làm được cái gì hết. Tôi cần đến mọi người, nhưng tôi lại không có bạn bè. Tôi rắp vạch ra một con đường đi trong xã hội, nhưng mà tôi sống trơ trọi, sợ hãi ít hơn là tủi nhục. Vào cái năm mà cha tôi đã ném tôi vào xã hội thượng lưu quay cuồng, tôi đã bước vào đó với một tấm lòng rất ngây thơ, với một tâm hồn rất tươi thắm. Cũng như mọi đứa trẻ ưu việt, tôi âm thầm ao ước những mối tình cao đẹp. Trong đám thanh niên lứa tuổi tôi gặp một nhóm những kẻ quên quang, mặt dên mài giáo, nói những chuyện bá láp bá xàm, không rung mình khi ngồi cạnh những người đàn bà mà tôi cho là trang nghiêm nhất trên đời này, thở ra những lời sất láo, gặm đầu can, làm bộ ống ẹo, tự cho mình hú quá với những người đẹp nhất, đặt đầu hay tự xưng là đã đặt đầu lên mọi chiếc gối, có vẻ chán ngán vì lạc thú, coi những người đàn bà đức hạnh nhất, nghiêm cẩn nhất, như dễ mua chuộc và có thể chinh phục được chỉ bằng lời nói, bằng cử chỉ táo bạo, bằng cái đưa mắt hỗn xược đầu tiên. Tôi thật tình nói với cậu rằng, sự chinh phục quyền hành hay danh tiếng văn học, tôi xem như không khó bằng chiếm được lòng một người đàn bà thượng lưu, trẻ tuổi, linh lợi và duyên dáng. Cho nên tôi thấy những băn khoăn trong lòng tôi, những tình cảm của tôi, những điều tôi ngưỡng vọng, nó không thích hợp với những châm ngôn của cái xã hội này. Tôi có tính táo bạo, nhưng chỉ ở trong tâm hồn, chứ không có trong cử chỉ. Về sau tôi mới biết rằng, đàn bà, họ không ưa ai gian xin họ đâu. Tôi đã từng trông thấy nhiều người mà tôi hâm mộ từ xa. Tôi muốn hiến cho họ một tấm lòng kiên định, một tâm hồn thấm thiết, một nghị lực chẳng sợ hy sinh cũng như nhục hình. Nhưng họ lại thuộc về những thằng ngốc mà tôi chẳng thèm dùng làm tên gác cửa. Đã bao nhiêu lần, câm lặng, thờ thẫn, tôi đã từng ngắm nghía người đàn bà ước mơ của tôi chợt hiện ra trong một buổi khiêu vũ. Bấy giờ trong lòng những muốn hy sinh cuộc đời cho những ái ân vĩnh cửu, tôi đã đặt hết mọi hy vọng trong một cái đưa mắt, và trong một cơn say mê, tôi hiến dâng họ mối tình của chàng trai đón trước cả những lọc lừa. Có những lúc, tôi muốn hiến cả cuộc đời đổi lấy chỉ một đêm. Thế nhưng, chẳng bao giờ tìm thấy lỗ tai để gửi gắm những lời nồng thắm của tôi. cặp mắt để nghỉ ngơi con mắt của tôi, trái tim cho trái tim tôi. Tôi đã sống trong mối đau khổ của một nghị lực vô hiệu tự hủy hoại mình, hoặc vì thiếu táo bạo hay cơ hội, hoặc vì không kinh nghiệm. Có lẽ tôi đã nản lòng vì không làm cho người ta hiểu được mình, hay run sợ vì thấy người ta hiểu mình quá rõ. Tuy nhiên trong tôi, một cơn giông tố sẵn sàng nổ ra vì một cái đưa mắt lịch sự liếc nhìn tôi. Mặc dầu lòng hăm hở tiếp đón khóe mắt đó, hay những lời có vẻ âu yếm như những gắn bó chân tình, tôi chưa bao giờ dám hé miệng hoặc lặng im đúng lúc. Tình cảm tràn trề, lời nói của tôi đâm ra vô nghĩa, và sự lặng thinh của tôi trở thành ngu dại. Rõ ràng là tôi ngây thơ quá, ở một cái xã hội giả tạo sống trong hào nhoáng, và tỏ ý bằng những lời khuôn sáo hay những tiếng nói theo thời thượng. Thêm một điều nữa là tôi chẳng biết nói bằng lặng thinh, cũng như chẳng biết lặng thinh để mệt nói. Tự trung, tôi mang trong mình những ngọn lửa thiêu đốt, có một tâm hồn giống như những tâm hồn mà phụ nữ mong đợi, với tấm lòng say mê mà họ khao khát, có cái nghị lực mà bọn ngu ngốc khoe khoang. Ấy thế mà bao nhiêu phụ nữ đều tàn ác, bội bạc đối với tôi. Vì vậy tôi ngây thơ khâm phục những tay sừng sỏ khi họ tán tụng những thắng lợi của họ, không nghi ngờ rằng họ nói dối. Cố như là tôi sai lầm khi ước ao một mối tình ở cửa miệng, khi muốn tìm thấy ở một trái tim đàn bà nhẹ dạ và nông nổi, thèm xa xỉ thích phù hoa, cái mối nhiệt tình rộng lớn và mãnh liệt ấy, cái đại dương sóng gió ấy, nó cứ sục sôi trong trái tim tôi. Trời ơi, cảm thấy mình sinh ra để mà yêu đương, để làm cho một người đàn bà thật sung sướng, thế mà chẳng tìm thấy chỉ là một nàng Marceline can đảm và cao thượng, hay là một bà hầu tước già nào cả, mang bao nhiêu của báo trong bị mà chẳng gặp một ai. Ngay cả một cô gái nhỏ, một cô thiếu nữ tò mò nào đó để mà khoe cho người ta hâm mộ. Tôi thường muốn tự tử vì thất vọng đó, Emin. Wow, bạn tôi tối nay bị đát quá ta, Emin thốt lên. Chà, để cho tôi kết án cuộc đời tôi cái đã, Raphael đáp. Nếu tình bạn của cậu không đủ sức để nghe những khúc bi ca của đời tôi, nếu cậu không cho tôi được nửa tiếng đồng hồ làm phiền cậu, thì cậu cứ việc ngủ đi. Nhưng mà đừng có hỏi tôi nữa, lý do việc tự tử của tôi, nó đang gầm thét, nó đang ngốc dậy, nó kêu gọi tôi, và tôi chào đón nó. Muốn phê phán một con người, ít ra cũng phải đi vào cái bí ẩn của tư tưởng, của những bất hạnh, những cảm xúc của họ chứ. Chứ nếu chỉ muốn biết những biến cố vật chất trong đời họ, thì làm cái niên biểu, cái lịch sử của những thằng ngốc đi thôi. Giọng cay đắng trong những lời nói đó làm Emin rất xúc động. Cho nên từ đó anh chàng chăm chú nghe Raphael nói và mắt thẫn thờ nhìn bạn mình.